Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 5A. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 27 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Quý vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời mọi người ngồi. Xin cảm ơn. Chúng tôi tiếp tục phần kết thúc ngày hôm qua để báo cáo với mọi người. Chủ đề tôi báo cáo là gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Hai bộ phận chính để báo cáo chính là học tập Đệ Tử Quy, học tập văn hóa truyền thống phải thực hiện trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Lại nói sâu hơn một bước, tức là học tập văn hóa truyền thống dân tộc phải cảm ơn người khác và sửa lỗi chính mình. Báo cáo trong mấy tập phía trước chủ yếu nói về làm sao để thực hiện việc cảm ơn người khác. Phạm vi người khác khá là rộng lớn, bao gồm khách hàng, bao gồm nhân viên, bao gồm thầu phụ của chúng tôi, bao gồm đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, bao gồm những bạn bè đã từng hãm hại tôi, gạt tôi, hám lợi của tôi. Như vậy sửa lỗi tức là phải sửa lỗi chính mình. Hôm qua khi kết thúc, tôi đã kể về chuyện hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm nay. Trước Tết khi tôi trên đường đến nhà hàng, buổi tối đã nổi nóng với tài xế. Một lỗi lầm như vậy, tôi cũng đã nói với mọi người, một tin nhắn đã lưu lại trong điện thoại của tôi gửi cho tài xế. Tại sao phải sửa lỗi? Lão Hòa Thượng thường hay dạy bảo chúng ta sợ dĩ bị rơi vào lục đạo, chúng ta sợ dĩ ngày nay vào ở đây chịu sanh tử mỏi mệt, căn bản của sanh tử khổ đau trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói nằm ở việc chúng ta có sai lầm, hoặc là trong Phật môn chúng ta thường hay gọi đó là phiền não. Cho nên bản thân chúng ta có lỗi lầm là một ý chính trong đó. Bây giờ bản thân của tôi cảm thấy hình như nói chính mình có lỗi lầm, trên miệng thì dễ dàng thừa nhận. Nào là nghiệp chứng sâu nặng, tập khí nặng, phiền não nhiều, nhưng thể vào trong cuộc sống hiện thực rồi. Những người bạn này của tôi, bao gồm cả bản thân tôi trong đó, hình như luôn cảm thấy bản thân mình không có lỗi lầm gì, không nhìn thấy chính mình có lỗi lầm gì. Cũng giống như Liễu Phàm Tư Huấn đã nói, nếu thường không thấy lỗi lầm của mình, nguyên nhân là tâm thô và mắt mờ. Bởi vì tâm của chúng ta quá thô, đôi mắt của chúng ta có chướng ngại, cho nên không phát hiện được lỗi lầm của chính mình, không phát hiện được lỗi lầm của bản thân. Trong Tam Tượng Kinh nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diện, cậu bất giáo tánh nải thiên. Quá trình sửa đổi sai lầm, chúng tôi trong bài giảng đã nhấn mạnh nhiều lần, tức là phải đem tập tánh của chính mình gột rửa sạch sẽ, sửa đổi lại. Tiêu chuẩn chính là phải đến gần tự tánh. Quá trình đến gần tự tánh chính là quá trình tu hành. Trong quá trình này, ban đầu phát tâm cho đến lúc viên mãn thành Phật, ngoài việc sửa sai thì không còn nội dung gì khác nữa. Tức là phải đem tập tánh ra tẩy rửa cho sạch sẽ, sửa đổi cải chánh. y theo những tiêu chuẩn này của tự tánh, xứng tánh, ví dụ như đệ tử quy là tiêu chuẩn, thái thượng cảm ứng thiên là tiêu chuẩn, thập thiện nghiệp đạo kinh là tiêu chuẩn, y theo những tiêu chuẩn này mà tu sửa tập tánh của chính mình, thông qua sự huân tập trong thời gian dài, sự sửa lỗi, làm thật trong thời gian dài, dần dần đem tập tánh của bản thân mình sửa đổi lại. Quá trình này chính là một quá trình học Phật. Cho nên, chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh học Phật chính là sửa lỗi mới coi là học Phật. Nếu không như vậy, quý vị sẽ không phải là đệ tử Phật chân chính. Lời quý vị nói đều là những lời gạt Phật. Cái gì mà quy y chứ? Cho nên, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức. Chúng ta là tội lỗi như lông nhím trong điều phạm tư huấn. Lông nhím có nghĩa là nhiều. Chúng ta là có rất nhiều tội lỗi. Nói như điệu phạm tu hướng, tức là họ có thể làm thầy trăm đời. Ta làm sao chịu thân gạch nói? Thánh hiền Phật Bồ Tát làm thầy trăm đời. Trăm đời khiến người ngưỡng vọng, là tấm gương cho chúng sanh học tập. Ta làm sao chịu thân gạch nói? Tức là cái gì cũng không phải, cái gì cũng không khởi lên được. Một thân gạch nói cũng giống như miếng sành ngói kia bị dở dùng vậy. Toàn là vết nứt, là một cái bình bể. Chúng ta nhất định phải có nhận thức như vậy đối với chính mình. Cho nên, trong bài báo cáo tiếp theo của mình, chủ yếu là nói về những trải nghiệm tâm linh trong việc sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Trước khi tiếp tục báo cáo, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Câu chuyện này đối với chúng ta là một sự gợi mở rất lớn. Câu chuyện này đã được ghi chép lại. Tôi đọc trong Đại Từ Điển Phật Học. Trong Đại Từ Điển Phật Học do lão tiên sinh Đinh Phúc Bảo biên tập ở giữa trang 2039 này, có một câu chuyện như vậy. Tôi kể cho mọi người nghe một chút. Câu chuyện này có tên gọi là Tất Lăng Mạn Tâm. Tất Lăng là một trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Mạn tâm tức là tâm ngạo mạn. Tức Lăng là người thế nào? Ở đây có giới thiệu. Tức Lăng và Bà Tha, họ tên của người này, hữu tác Tức Lăng Đà Phiệt Tha tỳ kheo danh. Họ tên này phiên dịch qua gọi là Dư Tập. Dĩ hữu cao mạn chi dư tập cố giả, bởi vì ông có tập khí cao ngạo, ngạo mạn, tập khí còn sót lại, cho nên gọi ông ấy là Dư Tập, tên của ông ấy. Pháp Hoa Văn Cú Dị Viết Tức Lăng Già Bà Tha Thử Phiên Dư Tập Ngũ Bách Thế Di Bà La Môn. Dư khí do cao, có tập khí rất cao, rất mạnh. Pháp Hoa Huyền Tán Nhất Viết Tất Lăng Đà Việt Tha Thử Văn Dư Tập Ngôn Tất Lăng và Bà Tha Hoa Giả. Cách phiên dịch này là sai lầm. Ngũ Bách Thế Trung Di Bà La Môn, 500 đời quá khứ là Bà La Môn. Ác tánh thô ngôn, tính tình nóng nảy, ăn nói thô tục. Kim tuy đắc quả, mặc dù đã chứng quả, dư tập do tại, như mà hằng hà thần. Ông có một ví dụ, ông ấy mắng thần sông Hằng, thần sông, cố danh dư tập, cho nên chúng ta gọi ông là dư tập, tập khí còn sót lại của ông. Việc đó là như thế nào? Tại sao ông lại mắng thần sông Hằng? Cố sự, Trí Độ Luận Nhị viết, trưởng lão Tất Lăng và Bà Tha thường hoạn nhãn thống. Mắt của ông bị đau, ông bị bệnh về mắt. Thị nhân khất thực thường độ hành thủy, tức là người này đi khất thực xin ăn hành khất. Ông là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, thường độ hành thủy, thường hay băng qua sông Hằng mà đi đến bờ bên kia khất thực. Đáo hành thủy biên đàn chỉ ngôn, búng ngón tay liền nói rằng, tiểu tỳ trú mạc lưu. Tỳ tức là tỳ nữ, giống như chúng ta ngày nay nói là người giúp việc trong nhà, miền Bắc gọi là bảo mẫu, rất là ngạo mạn. Ông ấy gọi thần sông Hàn là tiểu tỳ, tức là bảo mẫu. Trú mạc lưu, dừng lại, đừng chạy nữa, ta phải đi qua. Ông đã chứng quả, ông có năng lực như vậy. Đến bờ sông Hằng, búng tay mà nói, tỳ nữ hãy ngừng chảy, thủy tức lưỡng đoạn, nước sông Hằng này liền tách ra, nhường đường cho ông. Thần sông Hằng đã giúp ông việc này, đắc quá khất thực, cho nên ông có thể đi qua con sông này để đi xin ăn, đi khất thực. Thị Hằng thần chính là vị thần sông Hằng. Thị Hằng thần, đáo Phật sở bạch Phật, đã đến nơi mà Đức Phật cư trú, báo cáo với Đức Phật về tình hình này. Là thần sông Hằng đến chỗ Phật mà bạch Phật, đến mắng vốn. Phật đệ tử Tức Lăng và Bà Tha thường mạ ngã ngôn, thường hay mắng tôi, ông ấy cứ mắng tôi. Tiểu tỳ trú mạc lưu, bảo mẫu kia hãy dừng lại để ta đi qua, là ý này. Phật cáo Tức Lăng và Bà Tha sám tạ Hằng thần. Ông phải sám hối. Sám tạ tức là sám hối. Ông phải đối diện với thần sông Hằng sám hối. Ông đối với người như vậy không lễ độ, không tôn trọng, bắn người ta. Thích Ca Mâu Ni Phật đã bảo trưởng lão Tức Lăng tạ tội với thần sông Hằng. Sám hối tạ tội, sám tạ Hằng thần. Hai chữ sám tạ này có ý nghĩa đó. Thứ nhất là nói ra sai lầm của bản thân mình. Một điều nữa là tạ tội, xin lỗi. Tức Lăng và Bà Tha, quý vị coi, người ta trưởng lão Tức Lăng đã nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật như thế nào? Tức Lăng và Bà Tha tức thời hợp thủ ngữ Hằng thần ngôn, chấp tay lại, sám hối. Thầy giáo bảo sám hối. Tức thời nghĩa là ngay trong lúc đó, chấp tay lại. Ngữ Hằng thần ngôn, ngữ là một động từ, tức là nói với thần sông Hằng. Tiểu tỳ mạc sân, bảo mẫu đừng có tức giận. Đến lúc này ông vẫn nói những lời như vậy. Tiểu tỳ mạc sân, cô đừng tức giận. Kim sám tạ nhữ, hôm nay ta sám hối với cô. Thị thời đại chúng tiếu chi. Đến lúc này đại chúng liền phá lên cười ha ha. Ông sám hối với người ta, ông còn gọi người ta là tiểu tỳ. Người ta mắng vốn ông về chuyện này, ông không tôn trọng người ta, nói là tiểu tỳ trú mạc lưu. Đến khi ông sám hối, ông vẫn cứ tiện thể xưng hô người ta như vậy. Người ta lại đang nói về lỗi này của ông. Thị thời đại chúng tiếu chi, đến lúc này đại chúng liền phá lên cười. Dân hà sám tội nhi phục mạ gia. Sao ông có thể như vậy? Ông sám tội với người ta, sao ông lại bắt đầu mắng người ta nữa rồi? Phật cáo Hằng thần. Chúng ta chú ý nghe. Đức Phật nói với thần sông Hằng này, nhữ kiến Tức Lăng và Bà Tha hợp thủ sám tạ bất. Cô có thấy ông ấy sám hối với cô chưa? Đã tạ tội chưa? Ngài đã hỏi gì thần như vậy? Sám tạ vô mạng. Đây là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Sám tạ rồi, ông ấy chắc chắn không ngạo mạn. Ông ấy đã thừa nhận sai lầm với cô rồi, ông ấy còn ngạo mạn được sao? Nhi hữu thử ngôn. Thế nhưng ông ấy đã nói lời này, đương tri phi ác, tức là ông ấy không phải vậy. Quý vị coi, vô ý phạm cũng là sai, cố ý phạm là tạo ác. Cái ác này, ngài nói, đương tri phi ác không phải là cố ý. Ông ấy không phải cố ý. Đương tri phi ác, người này là nguyên nhân gì? Tại sao ông ấy lại như vậy? Đến lúc sám tạ, giận mắng người ta, còn nói, tiểu tỳ mạc sân, ngô sám tạ nhữ, ta thừa nhận sai lầm với cô. Đức Phật nói tiếp, thử nhân ngũ bách thế lai, thường sanh Bà La Môn gia, quý tộc. Bà La Môn là quý tộc. Thường tự kiêu quý. Kiêu quý. Tôi đã tra từ điển, chữ kiêu ngạo này, nó có hai lớp ý nghĩa. Chữ kiêu này là một trạng thái tâm lý, tự cho mình ngon, thanh cao, giỏi hơn người khác. Thế nhưng ông không xâm phạm người khác. Khi quý vị ở chung với ông ấy, có thể cảm nhận được ông coi thường người khác. là một tâm thái như vậy. Ngạo, ngạo là không giữ lễ độ, không giữ quy củ, vô lễ với người. Kiêu là trạng thái tâm lý, ngạo là vô lễ. Cho nên quý vị coi, Đức Phật nói thường tự kiêu quý. Tập khí ông ấy kiêu ngạo đối với người, tức là cảm giác ưu việt. Quý tức là địa vị ông ấy rất cao. Khinh tiện dư nhân, đối với người khác thì coi khinh, coi thường, không coi trọng. Bổn lai sở tập khẩu ngôn nhi dĩ là tập khí trong quá khứ, trong miệng quen thói nói ra. Tâm vô kiêu giả, trong tâm của ông không hề có cảm giác kiêu ngạo như vậy. Như thị chư A-la-hán, A-la-hán rồi, trưởng lão tức lăng này, như thị chư A-la-hán, một vị A-la-hán như vậy. Quý vị coi, những người quanh ông đều là A-la-hán. Tuy đoạn kiết sử, kiết sử tức là phiền não, mặc dù đã đoạn phiền não, do hữu dư tập, vẫn còn sót lại tập khí. Điều này Đức Phật đã giải thích, nói với thần sông Hằng, tại sao ông ấy lại có tập khí như vậy. Câu chuyện này cho chúng ta một gợi mở. Trưởng lão tức lăng là A-la-hán, chúng ta là gì? Chúng ta không phải là gì hết, chỉ là một phàm phu vô cùng chính thống. Trưởng lão tức lăng vẫn còn tập khí sót lại, huống hồ chúng ta. Cho nên, thân có tội lỗi như lông nhím là điều bình thường, là điều hết sức bình thường. Nếu không như vậy, quý vị sẽ không ở chốn này nữa. Do đó, chúng ta cần phải khẩn trương gánh giác. Chúng ta nhất định phải chỉnh kim đồng hồ làm người của chúng ta về lại số 0. Chúng ta cái gì cũng không được. Chúng ta là thân gạch ngói. Cho nên, học Phật là sửa lỗi. Sửa lỗi mới là học Phật. Đây là lời rõ ràng, cũng là lời chân thật. Sở dĩ chúng ta y theo lời của Liễu Phàm Tứ Huấn, những kẻ đức không tu thêm, nghiệp không rộng mở, chỉ vì hai chữ dây dưa dở dang một đời. Thiên hạ người thông minh tuấn tú không ít, sở dĩ những kẻ đức không tu thêm, nghiệp không rộng mở, chỉ vì hai chữ dây dưa. Dây dưa ở phương diện nào? Không sửa lỗi. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải bình tâm nhìn nhận hiện trạng ngày nay của chúng ta. Không sửa lỗi, tập khí của quý vị sẽ không sửa được. Tập khí tức là không thanh tịnh. Lục tổ Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tập khí khiến chúng ta không thanh tịnh, và tâm tịnh ắt Phật độ tịnh. Quý vị có tập khí, quý vị không thanh tịnh, quý vị không tương ứng với tịnh độ, quý vị niệm Phật đã tốn nhiều thời gian như vậy. Sau cùng, không phải niệm Phật mới có thể đi Tây Phương, tâm tịnh mới có thể đi Tây Phương. Niệm Phật nhiều đến đâu, tâm không thanh tịnh cũng không tương ứng với Tây Phương. Một điểm này mọi người nhất định phải rõ ràng. Tâm tịnh ắt quốc độ tịnh. Tâm tịnh hiện tại chính là Tây Phương. Quý vị nói, tôi một ngày niệm 10 dặm câu Phật hiệu, tôi đã làm mấy trăm lần tam thời hệ niệm. Kinh Địa Tạng tôi đã đọc bao nhiêu bộ, kinh Vô Lượng Thọ đã đọc 5.000 bộ. Vô ích, chỉ tiêu không nằm ở đây. Chỉ tiêu nằm ở chỗ tâm quý vị thanh tịnh không? Vậy tâm tôi tại sao lại không thanh tịnh? Quý vị có lỗi lầm, quý vị sửa đổi nó, quý vị sẽ thanh tịnh. Cho nên một người biết sửa lỗi là một người thật sự muốn đi Tây Phương. Một người biết sửa lỗi là một người thật sự thực hành tín nguyện hạnh. Quý vị nói, tôi tin Tây Phương, tôi cũng muốn đi, tôi cũng niệm Phật. Quý vị sửa lỗi chưa? Quý vị không sửa lỗi thì vô ích, đều lãng phí. Quý vị đừng làm chậm trễ thời gian này. Cho nên chúng ta phải cố gắng nắm lấy một câu sửa lỗi này. Ý của tôi nghĩa là mỗi người chúng ta đều có lỗi lầm, chỉ là tập khí mọi người khác nhau. Quý vị coi trường lão tức lăng là ngạo mạn. Có một số người là hiếu sắc, có một số người là keo kiệt, buồn xỉn. Cho nên chúng ta nhất định phải đối chiếu kinh điển, coi thử lỗi lầm của mình là gì. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, tiên nho vị, tức là những gì Đại Đức Nho Gia trước khi đã nói. khắc kỷ tu tùng nan, khắc xứ khắc tương khứ. Tức là sửa đổi lỗi lầm, khắc phục phiền não phải bắt tay từ chỗ khó nhất. Phu tử luận di nhân, diện giết tiên nan, nan di năng di. Chính bởi vì khó cho nên nó mới đáng quý vậy. Cho nên trước khi nói về quá trình sửa lỗi của bản thân tôi phải lảm nhảm lôi thôi nói với mọi người một chút về lỗi lầm này. Tại sao chúng ta phải sửa lỗi? Hy vọng mọi người có thể có một nhận thức đúng đắn. Người có thể sửa lỗi là người có phước khí. Tại sao? Thư viết, thượng thư nói, mạng chiêu tổn khiêm thọ ích, khiêm tốn thọ ích. Các vị đồng tu chúng ta ngồi đây, các bạn bè ngồi trước mạng Internet, không có một ai nói rằng mình không muốn thọ ích. Vậy quý vị muốn thọ ích, quý vị phải tin theo lời đó, mãn chiêu tổn khiêm thọ ích. Quý vị khiêm tốn không? Quý vị khiêm tốn thì được lợi ích. Cho nên bài thứ tư Liễu Phàm Tứ Huấn là hiệu quả khiêm đức. Mở bài đã bắt đầu nói. Bắt đầu nói điều gì? Bây giờ tôi nói cho mọi người nghe. Hiệu quả khiêm đức. Kinh dịch nói, luật trời lấy chủ dư, bồi chủ thiếu. Đây là lời trong kinh dịch. Luật đất xẻ chỗ cao, đắp chỗ trũng. Quỷ thần hại kẻ kiêu ngạo, giúp người khiêm tốn. Người ghét kẻ tự mãn, thương người khiêm hạ. Bởi thế, khiêm là một quẻ sáu hào đều tốt. Thượng thư nói, tự mãn thiệt thòi, khiêm hạ ít lợi. Vậy vấn đề phía sau sẽ đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta khiêm tốn như thế nào? Tôi muốn khiêm tốn bởi vì tôi muốn được lợi ích. Tôi bận rộn nhiều năm như vậy. Số học Phật học văn hóa truyền thống tôi muốn được lợi ích. Vì quý vị phải khiêm tốn. Người thế nào là khiêm tốn nhất? Làm thế nào mới là khiêm tốn? Người biết thừa nhận lỗi lầm. Người thế nào là khiêm tốn nhất? Thừa nhận lỗi lầm. Thừa nhận bản thân mình không ổn. Quý vị nói còn có ai khiêm tốn hơn người biết thừa nhận lỗi lầm nữa không? Không có. Tôi sai rồi. Cho nên, nếu mọi người muốn được lợi ích, nếu mọi người được lợi ích thực tế chân thật của Phật giáo, thì phải sửa lỗi, tự mạn thiệt thòi, khiêm hạ ít lợi. Do đó, nhìn lại quá trình sửa lỗi trong 3.5 năm học Phật của tôi, thực sự là giống như Liễu Phạm Tứ Huấn đã nói, tội lỗi như lông nhím quá nhiều, quá nhiều. Quý vị để tôi báo cáo quá trình sửa lỗi của bản thân cho mọi người. Sự cảm ơn phía trước có thể giảng 1-2 ngày là giảng hết rồi. Làm việc tốt cảm ơn xã hội, cảm ơn quốc gia, cảm ơn mọi người, cảm ơn nhân viên. Nhưng khi tôi muốn báo cáo những vấn đề trong việc sửa lỗi của mình thì thật sự không phải 1 ngày. 2 ngày là có thể báo cáo hết cho mọi người. Tôi chỉ có thể chọn một số lỗi lầm khá nổi trội, khá rõ ràng của mình. Đem ra cúng dường mọi người, khai mở mọi người, tung gạch những ngọc. Chúng ta quay về từ mình đối chiếu với mình, đối chiếu kinh điển. Phát hiện ra sai lầm của bản thân sửa đổi lại. Trong quá trình sửa đổi, tức là quá trình tiến gần đến tự tánh. Tự tánh thanh tịnh thì quý vị Tây Phương có phần. Cho nên, có thể đi Tây Phương hay không? Đừng hỏi người khác, phải hỏi chính mình có sửa lỗi chưa? Quý vị thực sự có được quyết tâm sửa lỗi, có được hành động sửa sai, Tây Phương có phần. Nhìn thấy đường sờ mó được, những thứ này rất chân thật. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn trình bày với mọi người chính là câu chuyện thế này. Tôi có một đồng nghiệp làm việc chung với tôi. Là đồng nghiệp trong phòng hành chính văn hóa của chúng tôi. Dũng dị trước khi cô đến công ty tôi. Cô là người học văn học. Cô làm việc trong phòng biên tập. Đã làm việc được 6 năm. Sau đó mới đến chỗ tôi. Sức khỏe của cha cô rất không tốt, lá gan không tốt. Mùa xuân năm nay, mùa xuân là thời điểm bệnh gan bùng phát khá dễ dàng. Không vào nằm viện được. Tôi liền giúp cô liên hệ với bệnh viện. Tìm được giường nằm rồi nhập viện. Sau khi vào viện, trong nhà vô cùng cảm ơn tôi. Tôi liền sử dụng ngân quỹ tình thương của công ty chúng tôi. đã cho cô ấy 1.000 tệ. Tôi nói, tôi không phải bác sĩ, tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cô. Tôi có thể tìm quan hệ cho cô vào nhập viện, sắp xếp cho cha cô vào điều trị, đồng thời biểu hiện một chút. Đây là lãnh đạo của cô. Tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Tôi bỏ ra 1.000 tệ, cô mua chút đồ cho cha mình, chăm sóc ông cụ một chút. Cô thay tôi hiếu kính với ông cụ một chút. Cha cô ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, năm nay 60. Cho nên đồng nghiệp trong phòng hành chính văn hóa này cũng giống như con gái của tôi vậy. Bây giờ cô cũng muốn làm con gái của tôi, gọi tôi là cha nuôi. Qua một thời gian sau, cha cô ấy đã xuất viện. Cô đến phòng làm việc của tôi. Có một hôm nói là: Chủ tịch Hồ, cảm ơn ông. Ông coi trong thời gian khi cha tôi bị bệnh, ông coi ông đã tìm người quen nhận cha tôi vào đây nằm viện. Hơn nữa, ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Sau đó, ông còn cho tôi tiền. Tôi làm sao báo đáp ông đây? Tôi thực sự không biết làm sao để cảm ơn ông. Tôi nói, cô nương, cô đừng cảm ơn tôi. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, tôi nói, cô thực sự muốn cảm ơn tôi sao? Cô nói, đúng vậy. Tôi nói, nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, cô có thể nói thử 2 năm nay cô tới công ty. Tôi đã làm những việc gì, đã nói những lời gì khiến cho cô không thoải mái nhất, tổn thương cô nhất không? Cô ấy vừa nghe thì ngẩn người ra. Tôi nói, đây chính là sự cảm ơn lớn nhất đối với tôi. Cô nói, Chủ tịch Hồ, ông nói như vậy tôi rất muốn khóc. Tôi nói, tại sao cô lại muốn khóc? Tôi cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Thế nào, sao lại là cảm ơn ông? Tôi nói, dám nói ông không tốt. Cha tôi là nhờ ông giới thiệu cho tôi mà nhập viện. Ông còn cho nhà chúng tôi tiền. Đến lúc này tôi muốn cảm ơn ông. Ông nói, chỉ cần có thể đem khuyết điểm của ông nói ra chính là cảm ơn ông rồi. Tôi nói, đúng, cô muốn cảm ơn tôi thì phải nói ra sự thật, những vấn đề tồn tại trên người tôi chỉ ra. Đó là cảm ơn. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cô hãy làm như vậy. Cô ấy liền vô cùng căng thẳng. Là một nhân viên, cô làm sao dám nói ông chủ không tốt? Hình như tôi đã tiến một bước, nói tiếp. Tôi nói, cô biết môi trường tu học này của chúng ta, đặc biệt là môi trường tu học của tôi rất kém. Thứ nhất là chủ tịch trong công ty. Ai nói tôi? Không ai nói tôi hết. Nói tới ông làm cái gì? Đến chỗ của ông làm thuê kiếm một chút tiền. Cả ngày tôi nói, ông chủ không tốt, tôi muốn chết sao? Cho nên không ai nói tôi, đều là tốt, 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 dần, 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 được, được, được. Chúng ta gọi là phương châm chính chữ. Tốt, 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 dần, 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 được, được, được. Vì là quỷ hoài tôi rồi, tôi không nghe được ý kiến chân thật của mọi người đối với tôi. Về tới nhà, cô coi là chủ một gia đình, người trong nhà từ cha, từ mẹ, cho đến em gái. Người trong nhà, họ không nói tôi, họ nói tôi làm cái gì. Khó khăn lắm tôi mới về nhà một chuyến, đều cho rằng tôi rất vất vả, tiền trong nhà đều do tôi bỏ ra. Tài xế cũng là do tôi mời tới, bảo mẫu cũng do tôi thuê, không muốn khiến tôi không vui lòng, cũng không nói tôi. Cho nên tôi nói với đồng nghiệp của mình, có phải biết là trên con đường tu học của tôi, tôi nói lão Hòa Thượng Tịnh không, tôi cũng rất có thân cận. Hơn nữa, sư phụ nói rồi, 20 tuổi về sau, căn bản là không thể phê bình người ta được nữa, phải dựa vào sự tự giác. Cho nên khi tôi ở chung với lão Hòa Thượng cũng chưa bao giờ nói tôi tự mình ngộ. Coi thử lão Hòa Thượng làm ra sao, phải thực sự có tâm. Kinh điển quý vị cũng có, quý vị cố gắng học. Cho nên tôi nói, cô giúp tôi một chút. Tôi nói, ở bên cạnh tôi không có ai nói tôi không tốt, không có ai hết. Nói một cách khác, không có bác sĩ khám bệnh cho tôi. Tôi nói, nếu cô thực sự muốn giúp tôi, nếu cô thực sự muốn xứng đáng với tôi, cô nhất định phải cho tôi một điều. Chỉ một điều, nói tôi làm không đúng thôi, cũng được rồi. Cô ấy liền đi mất. Áp lực cô ấy rất lớn. Cô lại không có tính tâm, dám nói khuyết điểm tôi trước mặt tôi. Có một hôm đến cuối tuần đã gửi một tin nhắn cho tôi. Cô cảm thấy Hồ Tiểu Lâm vẫn là khá thành khẩn. Cô mới gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi đem tin nhắn này ra cho mọi người, lấy ra để đọc cho mọi người nghe một chút. Cô đã chỉ ra vấn đề tồn tại trên bản thân tôi. Cô nói, Chủ tịch Hồ, tôi đã nhớ lại những lời ông từng nói, một câu khiến tôi không thoải mái nhất. Dám nói rồi. Ông nói công việc hiện tại của tôi rất thù thắng, bởi vì cô làm việc ở phòng văn hóa, chuyên môn phụ trách nhận điện thoại gửi pháp bảo cho mọi người. Điều này tôi tán đồng. Nhưng ông lại nói công việc ban đầu của tôi đều là tham sân si mạng. Tức là nói đến công việc trước khi đến chỗ của tôi đều là tham sân si mạng. Bất luận câu nói này đúng hay không, nó đã tổn thương đến tình cảm của tôi. Tôi tốt nghiệp đại học, đã làm việc ở phòng biên tập viện khoa học nông nghiệp. Lãnh đạo đối với tôi cũng giống như đối với con gái của mình vậy, quan tâm giúp đỡ. Biên tập cũng là công việc tôi vô cùng yêu thích. Làm việc 6 năm, thu hoạch rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Đã trải qua khoảng thời gian thanh xuân 6 năm đẹp nhất. Khi tôi viết những dòng này, đôi mắt tôi cũng đang ngấn lệ. Đời này may mắn được nghe Phật Pháp. Nếu không sửa lỗi, nếu không tinh tấn, nếu không thành tựu, sẽ có lỗi với những lãnh đạo và những thầy cô giáo đã từng giúp đỡ tôi. Đến đây, xin dừng bút. Quý vị coi, cô đã nói với tôi, cô đã làm việc ở đây 2 năm. Tôi đã từng tổn thương đến cô. Bản thân tôi cũng không có cảm giác. Mở miệng là nói, công việc ban đầu của cô sao sánh được với việc này? Công việc này thù thắng biết mấy, cả ngày gửi pháp bảo, nghe điện thoại, dạy tỏa lo âu cho mọi người, dùng Phật Pháp giáo dục mọi người. Công việc trước đây của cô, công việc trước đây, Bộ Nông nghiệp xuất bản quyển tạp chí, đó chẳng phải đều là tham sân si mạng sao? Thất đức biết mấy. Quý vị nói những lời này tổn thương người ta. Cho nên cô có thể nói với tôi những vấn đề tồn tại trên bản thân tôi. Tôi vô cùng cảm ơn cô. Hôm đó tôi nói đùa với cô. Tôi nói chỉ cần cô nêu ra một điều sai lầm của tôi sẽ cho cô một dạng nhân dân tệ. Đừng đợi cha cô bị bệnh nói đùa như vậy. Tôi nói tôi lấy số tiền này để mua phê bình. Bởi vì bản thân tôi thật sự là không biết được bản thân mình có chỗ nào đã làm sai rồi, nói sai rồi. Cho nên trong Đệ Tử Quy nói, nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức đến thân cận. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải có tâm chân thành để cảm hóa những người xung quanh chúng ta, để họ nói ra những vấn đề tồn tại trên bản thân quý vị, giúp quý vị phát lộ sám hối. Những người này đều là Đại Bồ Tát, đều là quý nhân. Nếu như xung quanh quý vị thật sự có một hai người như vậy thì rất là đáng quý, đó là đại phước khí. Tại sao vậy? Giúp quý vị sửa lỗi điều thiện lớn nhất. Người tốt nhất cho quý vị chính là người kể tội quý vị, chính là người chỉ ra khuyết điểm sai lầm của quý vị. Cho nên một người có phước hay không, lấy điều gì để làm tiêu chuẩn đánh giá? Nói người này thật là có phước, phải coi xung quanh họ có ai phê bình họ không, có ai chỉ ra vấn đề của họ không. Đây là biểu hiện của phước báo hiện tiền. Tại sao vậy? Tiên sinh Liễu Phàm nói, vị phát kỳ phước, tiên phát kỳ huệ. Tức là trước khi phước báo của một người hiện tiền thì trí huệ xuất hiện trước. Vị phát kỳ phước, tiên phát kỳ huệ. Thử huệ nhất phát, tắc phù giả tự thực, tứ giả tự liễm. Người nông nổi tự nhiên sẽ dựng chải lại. Người phóng túng tự nhiên sẽ biết giữ mình. Những người đã giúp quý vị sửa lỗi, chỉ ra vấn đề tồn tại trong quý vị, đó chẳng phải là người khai mở trí huệ của quý vị sao? Vị phát kỳ phước, tiên phát kỳ huệ. Vậy quý vị nói những người này không phải quý nhân sao? Hoàn toàn là quý nhân. Cho nên sợ gì chúng ta không thể để người khác phê bình chúng ta. Cảm nhận của tôi là quý vị không xây dựng được một không khí để người khác phê bình. Người ta không có cảm giác đó, người ta không dám nói với quý vị. Dạo này trong nước tôi có làm rất nhiều luận đàn, tôi đến đó giảng dạy. Tôi dẫn các đồng nghiệp của mình cùng đi nghe. Nghe mãi, các đồng nghiệp liền bắt đầu có tín tâm đối với tôi. Chủ tịch Hồ ở công ty, hễ họp hành là sẽ kiểm điểm bản thân, cảm thấy chính mình không tốt, chỗ nào sai lầm rồi, chỗ nào nói sai rồi, chỗ nào suy nghĩ sai rồi, chỗ nào làm sai rồi. Khi bước vào luận đàn cũng sẽ nói với người ta sai lầm của mình. Xem ra chủ tịch Hồ thực sự muốn sửa lỗi. Mọi người cũng dám dần dần thử nói với tôi những vấn đề trước đây của tôi. Vấn đề trong hiện tại họ vẫn chưa dám nói. Những chuyện trước đây thì dám nói. Có một hôm, Tiểu Trần ở phòng kinh doanh chúng tôi đến chỗ của tôi cũng đã 6-7 năm rồi. Chúng tôi cùng nhau đi tiếp khách, gặp khách hàng. Quý vị coi, gặp khách hàng chưa tới, hai chúng tôi vào nhà hàng để đợi trước. Tôi nói, anh Trần, tôi thay đổi nhiều không? Anh ấy nói, ông đã thay đổi quá nhiều. Tôi nói, anh nói thử, tôi nghe trước đây tôi là như thế nào? Trước đây tôi là trạng thái ra sao? Anh ấy nói, chủ tịch Hồ, ông nói đùa với tôi sao? Làm sao tôi dám nói? Tôi nói, anh coi, anh không muốn giúp tôi. Anh có coi tôi là ông chủ không? Tôi coi ông là ông chủ, ông là ân nhân của chúng tôi. Chúng tôi học được gì cũng đều là học với ông. Tôi nói, anh đừng chơi trò này với tôi. Nếu anh thực sự muốn cảm ơn tôi, bởi vì anh ấy cũng học Phật. Hôm nay trước khi ăn cơm, anh nhất định phải nói cho tôi một điều. Một câu chuyện mà trước đây tôi đã khiến anh ghét nhất. Nếu không thì hôm nay tôi không vừa lòng về anh. Lúc đó áp lực của anh vô cùng lớn, vô cùng căng thẳng. Khách hàng sắp tới rồi, chủ tịch Hồ ép nói ra lỗi lầm của ông ấy. Anh ấy nói, vậy tôi nói rồi, ông thật sự đừng giận nha. Tôi nói, tôi thật sự không giận. Tôi muốn biết được trước đây, trước khi tôi học Phật, thì những tập khí đó rốt cuộc là thế nào? Tôi quên hết rồi. Anh nói, tôi nói cho ông nghe một chuyện có thật, tức là gì? Anh ấy là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Anh nói, lúc chúng tôi đi vệ sinh, đã gặp ông cũng đang đi trong nhà vệ sinh. Quay ra chúng tôi đã nói là, thật xui xẻo, hôm nay đi toilet cũng gặp trúng Hồ Tiểu Lâm. Chỉ là chuyện trong một phút, nói là họ thật xui xẻo, hôm nay gặp phải tôi. Anh ấy nói, lúc đó nội bộ chúng ta đã nói như vậy. Tôi nói, hồi đó tôi đã khiến mọi người ghét như vậy sao? Anh ấy nói, hồi đó ông đúng là như vậy. Không muốn gặp ông hay gặp ông liền sợ hãi, giống như là chuột gặp mèo vậy, phải trốn đi. Tôi nói, bây giờ thì sao? Bây giờ lại muốn gặp ông, nhưng thời gian lâu quá thì vẫn không được, vẫn thấy căng thẳng. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Cho nên trong bài giảng của tôi đã thường trình bày với mọi người, tức là những lỗi lầm này của bản thân. Bây giờ bởi vì đã học Phật rồi, thái độ càng ngày càng nhu hòa, từng lần phát lộ sám hối. Các đồng nghiệp cũng dám nói đùa với tôi, cũng dám nói về những biểu hiện trong quá khứ của tôi. Đây là hiện tượng tôi vô cùng vui mừng, vô cùng thấy an lòng sự chuyển biến này. Giám đốc phòng nhân sự của tôi, tức là giám đốc phòng hành chính văn hóa, tôi thường xuyên nhắc tới tên cô ấy với mọi người trong bài giảng của mình. Cô đã nói với tôi, chủ tịch Hồ, hồi trước đây, hễ ông đi làm, chúng tôi chưa nhìn thấy con người của ông. Chúng tôi chỉ vừa thấy tài xế của ông, hôm nay nét mặt thế nào, là biết được hôm nay ông chủ vui vẻ hay không vui vẻ. Tại sao vậy? Tài xế mặt mày ảo não, thì chắc chắn là trên xe ông đã mắng anh tài xế này. Nói tài xế này không tốt, cho nên tài xế vô cùng ủ rũ, vừa mới đến công ty. Bởi vì tài xế là do văn phòng quản, cho nên anh ấy sẽ đến văn phòng nhận phiếu xăng dầu, hoặc là nhận một số tiền gì đó, thanh toán. Cô nói tôi vừa nhìn thấy tài xế của ông, tôi biết ngay là hôm nay ông vui hay là không vui. Cho nên tài xế là tấm gương tâm trạng của ông. Tôi nói bây giờ thì sao? Cô nói bây giờ thì quá tốt. Tài xế đặc biệt vui vẻ, nói rất là thoải mái ở bên cạnh chủ tịch Hồ. Thứ nhất, chủ tịch Hồ thường cho một số sách cho anh ấy xem. Đi làm không có việc gì, tôi đến chỗ làm rồi, anh tài xế, anh đọc sách cho chăm chỉ, nói năng vô cùng khách khí. Hơn nữa, tài xế này là người Thiểm Tây. Cha của anh bị tai biến, bản thân bất toại giai đoạn đầu. Tôi đã cho anh tài xế lái xe này. Người ta tặng cho tôi đấy, tỏi viên con nhộng tẩy sạch huyết quản. Tôi đã lấy ra những thứ này, những thuốc men mà người ta đã cho tôi, giao lại cho tài xế, gửi về cho nhà mình. Nếu là trước đây, những việc này căn bản là không thể nào mong cầu đến. Hồ Tiểu Lâm tặng đồ cho cha của tài xế, căn bản là không thể nào. Không coi tài xế là con người. Cho nên, bản thân tôi đang dần dần thay đổi. Nhưng lúc đó tôi nhớ là, trước khi tôi học Phật, văn phòng của chúng tôi ở lầu 3. Ví dụ, tan ca đi thang máy từ lầu 3 xuống lầu 1 cũng chỉ trong thời gian 1 phút. Tan ca đồng nghiệp đều đi chung với tôi. Đồng nghiệp vừa thấy tôi liền quay đi, giả dờ không nhìn thấy tôi. Thang máy tới rồi. Trong buồng thang máy đó chỉ có một mình tôi nói chúng ta đi thôi, cùng đi chung. Chủ tịch Hồ, ông đi trước, chúng tôi đi chuyến sau. Không muốn đi chung một thang máy với tôi. Chỉ ba lầu. Các bạn thân mến, không muốn ở chung với quý vị, dù chỉ trong thời gian một phút. Chán ghét quý vị, bừng quý vị, bị áp lực, bị căng thẳng. Học Phật rồi mới biết tại sao sức khỏe không tốt. Huyết áp cao, mỡ máu cao. Tại sao? Vô úy bố thí được quả báo khỏe mạnh. Quý vị ngày ngày khiến nhân viên của mình, khiến người nhà của mình, nhân viên phục vụ nhà hàng, tài xế của mình, thư ký của mình căng thẳng, lo sợ, không chịu đựng nổi. Thì quý vị muốn mình được khỏe mạnh, làm sao có thể? Nếu sức khỏe của vị tốt lên thì đợi Đức Phật không linh nữa. Y báo chuyển theo chánh báo. Những khi nhân viên là chánh báo, ông chủ tôi đây là y báo của nhân viên. Nếu như chánh báo nhân viên của tôi hàng ngày sống trong sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, thì bản thân tôi là y báo của họ. Tôi có tốt được không? Tôi không tốt được. Y báo và chánh báo là một chứ chẳng phải hai, là một thể. Giống như hôm qua tôi đã nói với mọi người về mặt trăng. Quý vị đứng trên trái đất thấy mặt trăng này là mặt trăng nhỏ. Quý vị lên mặt trăng, lên đến mặt trăng rồi. Mặt trăng ở dưới chân quý vị là mặt trăng lớn. Mặt trăng lớn và mặt trăng nhỏ là một mặt trăng. Khi quý vị nhìn thấy mặt trăng nhỏ, mặt trăng lớn ẩn đi. Đã ẩn đi, không nhìn thấy nữa. Quý vị lên mặt trăng rồi, lên đến mặt trăng rồi. Mặt trăng nhỏ mà quý vị nhìn thấy từ trái đất đã ẩn đi. Quý vị không thể nói lớn nhỏ là hai. Tại sao lại lấy ví dụ về mặt trăng? Mặt trăng chính là tự tánh. Trong tự tánh sẽ hiển thị ra lớn, sẽ hiển thị ra nhỏ. Quý vị đừng cho rằng đó là hai pháp. Chỉ một pháp thôi, chẳng qua là quý vị đứng ở góc độ quan sát không giống nhau. Hồ Tiểu Lâm và tài xế là hai pháp sao? Một pháp. Chỉ là đứng trong nhà Hồ Tiểu Lâm mà nhìn tự tánh này. Nó hiển thị ra là Hồ Tiểu Lâm. Khi đứng trong nhà tài xế Lưu, tự tánh này hiển thị ra lại chính là Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, Hồ Tiểu Lâm không hai là một thể. Tổ sư Đại Đức nêu lên ví dụ này. Cho nên nếu chúng ta từ lý luận mà tán đồng như vậy, quý vị sẽ biết rằng thật ra mỗi một chúng sanh đều là một thể, chẳng qua là góc độ quan sát và gặp duyên không giống nhau. Do đó, chúng ta đối tốt với người khác, sai rồi thì phải thừa nhận sai lầm, làm việc không đúng thì phải sửa đổi. Có nghĩa là sao? Tổn hại người khác. Sư phụ thường nói là tổn hại người khác chính là tổn hại chính mình. Không tốt với người khác chính là không thương mình. Tại sao vậy? Người khác chính là chính mình. Quý vị bắt nạt người khác, quý vị hám lợi của người khác, quý vị ngạo mạn với người khác, là quý vị tổn hại tới ai? Tổn hại tới bản thân mình. Đây chính là trong Đệ Tử Quy có nói, đừng cam chịu, không thua kém. Quý vị nói mình cam chịu đọa lạc là thế nào? Quý vị không tốt với người khác chính là tự cam chịu đọa lạc. Tại sao? Người khác chính là chính mình. Quý vị không tốt với chính mình, chẳng phải quý vị đang cam chịu đọa lạc sao? Cho nên những chữ này trong Đệ Tử Quy nhất định không thể chỉ nói trôi trôi trên đầu môi. Đạo lý này rất sâu. Đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Quý vị đã triển khai sự cam chịu thua kém này rồi. Giống như Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã nói, nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. Tất cả mọi người đều là Bồ Tát, quý vị không tốt với Bồ Tát. Quý vị tàn hại Bồ Tát, quý vị hám lợi của Bồ Tát, quý vị bắt nạt những Bồ Tát này. Quý vị chẳng phải cam chịu đọa lạc sao? Bởi vì Bồ Tát và quý vị là một thể. Quý vị không tốt với họ tức là không tốt với chính mình. Quý vị cả ngày làm những việc cam chịu đọa lạc như vậy, tính toán những chuyện như vậy, thanh và hiền đều đạt được, thì quý vị chắc chắn không thể làm thánh làm hiền. Không thể làm thánh làm hiền, quý vị đến Tây Phương được không? Tây Phương là chỗ quý vị đến sao? Là nơi các bậc thượng thiện nhân hội tụ. Cho nên muốn không cam chịu đọa lạc thì phải tôn trọng người khác, bởi vì người khác chính là bản thân mình. Bởi vậy, học Đệ Tử Quy, chúng ta triển khai ra giảng, cam chịu đọa lạc chính là tận hư không khắp pháp giới, đều là một bản thân mình. Muốn làm được sự không cam chịu, không thua kém, không phải chỉ có tự mình nỗ lực. Tự mình là gì? Phải tốt với người khác. Quý vị nói tôi không cam chịu, không thua kém là như thế nào? Cảm ơn người khác. Cảm ơn người khác tức là cảm ơn chính mình. Tức là đối tốt với chính mình. Đối tốt với người khác là đối tốt với chính mình. Cho nên chúng ta nhất định phải chuyển biến lại sự phê bình người khác, chỉ trích người khác, oán trách người khác. Sai lầm. Đó là cầm dao mà xông thẳng vào chính mình. Lúc nãy kể cho mọi người những câu chuyện này đều là những chuyện trong quá khứ. Khi tôi ở chung với bạn bè và các luận đàn trong nước, luôn luôn kiểm điểm chính mình. Có những người rất lo lắng, họ nói ông đi khắp nơi nói về khuyết điểm của mình, nói về điều không tốt của mình, có sinh ra ảnh hưởng phí diện không? Tôi nói tôi tin Phật. Nếu như thừa nhận sai lầm, sửa đổi sai lầm mà nói ra, nếu không tốt cho bản thân, thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ không nói đến sám trừ nghiệp chướng trong đại nguyện thứ tư. Sám trừ, sám là nói ra, trừ là không tái phạm, không làm nữa. Trong tập đại nguyện dư nói về cách sửa chữa lỗi lầm là một điều này, sám trừ nghiệp chướng. Nếu như một điều này không quan trọng với quý vị, chỉ 10 câu nói sau ngày không nói những điều khác, vậy thì chứng tỏ câu nói này đối với quý vị rất quan trọng. Sám trừ nghiệp chướng, một tức là 10, 10 tức là 1. Quý vị sám trừ nghiệp chướng nhất định sẽ xưng tán Như Lai. Quý vị sám trừ nghiệp chướng nhất định sẽ lễ kính chư Phật. Quý vị sám trừ nghiệp chướng nhất định sẽ đồng tu cúng dường. Quý vị nói một người không còn nghiệp chướng, họ có thể không thường học theo Phật sao? Họ có thể không hồi hướng rộng khắp sao? Không thể nào. Cho nên sám trừ nghiệp chướng đối với tôi mà nói, căn bản của căn bản, vô cùng vô cùng quan trọng. Tội lỗi như lông nhím, tội lỗi rất nhiều. Nếu muốn kể những câu chuyện về phương diện này, quá nhiều, quá nhiều. Ví dụ như chúng tôi làm luận đàn trong nước, làm luận đàn quốc gia có quy định, một số đơn vị quy định là không thể giảng về Phật Pháp. Giảng Phật Pháp, cách nhìn trong nước đối với Phật Pháp là phải nên làm trong chùa. Khi quý vị ở trong nước làm luận đàn nơi công cộng, quý vị giảng Phật Pháp thì nhà tổ chức áp lực rất lớn. Người ta làm lãnh đạo và các bộ phận quản lý địa phương đều sẽ can thiệp. Luận đàn, những điều tốt đẹp như vậy, giảng đạo đức, giảng luân lý, nếu như quý vị trong thời gian dài, bởi vì rất nhiều người có hiểu lầm về Phật Pháp, quý vị vừa đến đó giảng, họ sẽ cho rằng quý vị đang tuyên truyền mê tín. Quý vị đến đây tập trung quần chúng gây chuyện, quý vị có phải Pháp Luân Công không? Hơn nữa quý vị coi người học Phật rất nhiệt tình. Có một vài lúc lại chấp trước, bất chấp tất cả, cho nên lãnh đạo đã rất căng thẳng. Tất cả đơn vị tổ chức sẽ nói không được giảng Phật Pháp. Giảng nho thì được, hiếu thân tôn sư. Thật ra chúng ta nói hiếu thân tôn sư chính là Phật Pháp. Nhưng bởi vì Phật Pháp đã suy tàn lâu như vậy, rất nhiều người không lý giải, cho nên họ không biết Phật Pháp là cái gì. Chính bởi vì không biết cho nên mới lo sợ, cho nên mới không cho giảng. Thế nhưng có những lúc trong luận đàn tôi cũng có giảng. Giảng mãi thì cao hứng, liền nói tới nào là tam đồ lục đạo luân hồi. Sau khi giảng xong, người ta áp lực vô cùng lớn, bộ phận bảo an, bộ phận công an của người ta, những lãnh đạo của luận đàn này, những lãnh đạo sắp xếp giáo viên này sẽ viết thư phê bình tôi. Phê bình tôi như thế nào? Họ nói ông là đang khoe tài, ông cứ nói cho sướng miệng, ông căn bản không đem sự sinh tồn của luận đàn, giáo dục đạo đức truyền thống này đặt trong tâm mình. Ông bất chấp tất cả, khoe khoang bản thân ông học được nhiều, hiểu được nhiều, có chỗ ngộ. Ông bỏ mặc sinh mạng của luận đàn này không màng tới. Quý vị coi, nhận được thư này thì liền không vui. Đây là phê bình, đây là giáo dục đối với tôi. Rất nhiều bạn bè xung quanh đã nói Chủ tịch Hồ, họ thật là quá đáng. Sao có thể viết như vậy chứ? Họ toàn là đố kỵ, là chướng ngại gì gì đó. Tôi nói, ngừng lại. Tôi không thấy như vậy là đố kỵ, là chướng ngại. Tại sao? Lão Hòa Thượng Ấn Quang nói, coi tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. Tôi nói với quý vị đến cùng, ở bên ngoài tự tánh của tôi, không có một người độc lập nào khác đang viết cho tôi bài phê bình này. Do tự tánh biến hiện. Vậy tự tánh của tôi tại sao lại biến hiện ra những người như vậy? Từ trong sự việc này viết thư phê bình cho tôi. Bởi vì họ là Bồ Tát, bởi vì tôi có bệnh này. Cho nên họ đến trị bệnh cho tôi. Họ đến phát bài thi cho tôi. Họ nói đúng rồi. Họ cứu tôi một mạng. Tôi sửa đổi. Tôi kiểm điểm chính mình. Họ nói sai rồi. Nói sai rồi cũng là giúp tôi. Tại sao vậy? Người vô tội mà chịu tiếng xấu. Con cháu luôn luôn phát đạt. Nếu như tôi là người vô tội, tôi phải chịu tiếng xấu này. Vậy sao con trai của tôi sẽ khởi lên, sẽ phát đạt? Quý vị không cảm ơn những người đã hãm hại mình sao? Những người đã nói sai rồi sao? Những người để mình chịu oan ức sao? Huống hồ người ta còn không nói sai. Tôi thật sự là như vậy. Tôi đúng là đang khoe tài. Tôi đúng là đang khoe khoang chính mình. Tôi đúng là đang khoe khoang bản thân mình trên bục giảng đó. Để cho mọi người chiết phục, để mọi người khâm phục. Tôi nói tôi đúng là có tâm này. Tại sao lại nói như vậy? Trong Điển Phạm Tứ Huấn nói, sửa lỗi phải từ chỗ sâu ẩn trong tâm mà âm thầm gột rửa. Những chỗ thật sự ẩn sâu trong nguồn tâm quý vị, tại sao quý vị muốn nói về Phật Pháp? Phật không luận sự, giảng Phật Pháp cũng vậy, không giảng Phật Pháp cũng vậy. Đánh con trẻ cũng vậy, không đánh con trẻ cũng vậy, đây đều là sự. Phật không câu nệ ở sự tướng, quan trọng là ở dụng tâm. Nếu như quý vị là vì chúng sanh, Phật Pháp này sẽ giảng đúng. Nếu như quý vị chỉ vì chính mình, Phật Pháp này sẽ giảng bị sai. Không phải cứ giảng Phật Pháp đều là đúng hết. Vì người là công, công chính là thật. Vì mình là tư, tư ắt là giả. Thiện có thật giả. Tôi nói, thầy giáo này đã viết cho tôi một bài phê bình như vậy. Tôi thực sự là có tồn tại vấn đề. Tôi thực sự là một tình tiết như vậy. Tôi thực sự đứng trên bục giảng là muốn khoe khoang chính mình. Sai rồi. Tự mình cảm thấy rất thoải mái, rất quan vinh, cảm giác đó cứ lâng lâng. Thì giáo này tát một gáo nước lạnh chỉ ra vấn đề tồn tại trên bản thân quý vị. Không đúng sao? Đúng. Tôi sẽ hoan nhiên thọ tứ, hà nộ chi hữu. Hoan nhiên, sung sướng vui mừng và tiếp nhận. Tứ là sao? Những thứ hoàng đế ban tặng cho đại thần. Quý vị coi tôn trọng biết mấy, hà nộ chi hữu. Sao có thể có lỗi lầm? Sao có thể nổi nóng được? Không thể nào. Cho nên, trong đệ tử quy nói rằng, nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức đến thân cận. Nói ra thì dễ. Làm được không hề dễ. Cho nên, rất nhiều người nói với tôi, ông phải phản ánh lên Lão Hòa Thượng. Phải nói với Lão Hòa Thượng. Cho nên, đối với sự phê bình, chúng ta có thái độ thế nào? Nhất định phải giữ sự hoan hỷ tiếp nhận, sao nhận cho được. Không thể nổi nóng, không được nổi nóng. Đây đều là biểu hiện rằng tiểu tử tôi đây có phước, người ta đến đây để kể tội tôi. Sửa lỗi phải sửa từ chỗ ẩn sâu trong nguồn tâm. Sửa lỗi của ai? Người khác không có lỗi. Nếu là người tu đạo không thấy lỗi thế gian. Tại sao? Tại sao người tu đạo thì không nhìn thấy lỗi thế gian? Bởi vì tất cả tội lỗi thế gian đều là giáo dục đối với quý vị, đều là Bồ Tát thị hiện. Quý vị có tâm hám lợi này, người hám lợi sẽ xuất hiện. Quý vị ưa nóng giận, người nóng giận sẽ tới. Hòa phước không cửa do người tự chuốc. Quý vị chiêu cảm tới. Quý vị chiêu cảm thì họ là một tấm gương soi chiếu khuyết điểm trên bản thân quý vị. Quý vị soi thấy khuyết điểm thì sửa đổi lại. Lần sau quý vị sẽ không thấy nữa, sẽ ẩn đi. Tức là chúng ta nói mặt trăng lớn, mặt trăng nhỏ, mặt trăng lớn ẩn đi. Mặt trăng nhỏ đã xuất hiện. Hạt giống này ở trong anh là gia thức, nó sẽ không khởi hiện hành nữa. Những việc gì sẽ khởi hiện hành? Những hạt giống thiện, những hạt giống tốt gặp duyên sẽ khởi hiện hành. Cho nên chúng ta phải sửa đổi lỗi lầm. Bởi vì có một thái độ tích cực như vậy, muốn sửa đổi lỗi lầm, muốn tìm thấy rõ vấn đề của chính mình, Cho nên các đồng nghiệp của tôi cũng rất vui vẻ giúp đỡ tôi. Dần dần sẽ có một bầu không khí dân chủ, bầu không khí bình đẳng. Ở đây tôi lại lấy một ví dụ cho mọi người. Bởi vì trong xã hội hiện nay, số băng đĩa lưu thông cũng rất nhiều, đi khắp nơi giảng dạy báo cáo cho mọi người. Có một hôm, đồng nghiệp trong công ty của tôi, cũng là trong phòng văn hóa, anh ấy nói, Chủ tịch Hồ, tôi cần phải nêu một ý kiến với ông. Tôi nói, có ý kiến gì anh cứ nói. Tôi rất là vui mừng hôm nay không uổng công đi làm, anh có thể góp ý với tôi. Anh ấy nói, khi ông đang giảng bài, có những lúc còn hay văn tục. Tôi nói, đúng, tập khí. Từ nhỏ tham gia sản xuất ở nông thôn hay nói tục. Anh ấy nói, ông là học sinh của lão Pháp Sư. Ông ở bên ngoài giảng dạy, người ta nhìn vào ông, sau lưng ông chính là Pháp Sư Tịnh Không. Nếu như ông hay nói tục, điều này ảnh hưởng đến sư phụ quá lớn, quá lớn. Ông nhất định phải sửa lại cho được khuyết điểm này. Đây là đồng nghiệp của tôi nêu ra khuyết điểm cho tôi. Tôi ý thức được vấn đề này, nhưng có những lúc nói tới những chỗ cao hứng, một cách tự nhiên, vừa mở miệng những từ thô tục này liền nhảy ra. Vấn đề là một chuyện như vậy, đồng nghiệp dám trình bày thẳng thắn trước mặt quý vị. Nói thẳng trước mặt là quý vị làm không đúng, bảo quý vị sửa. Hơn nữa nói với quý vị, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến lão hòa thượng. Người ta đều cho rằng quý vị là học sinh của lão hòa thượng. Lão hòa thượng đã nhiều lần tán thán quý vị trong bài giảng của mình. Kết quả khi báo cáo quý vị lại hay nói bậy. Quý vị khiến lão hòa thượng buồn lòng biết mấy. Quý vị không thể làm như vậy. Quý vị đồng tu. Quý vị nói cấp dưới này của tôi. Quý vị nói đồng nghiệp này của tôi. Anh ấy có phải là quý nhân của tôi không? Ân đó còn nặng hơn cha mẹ. Ai nói đến điều này? Bây giờ ai muốn nói người khác không tốt? Ai muốn khiến người khác không vui lòng? Đồng thời điểm thứ hai, Hồ Tiểu Long có phước khí rồi. Ông gặp được bác sĩ rồi. Ông bác bệnh, ông cứ không gặp được bác sĩ. Đó là phước mỏng. Đồng nghiệp của ông có thể nói ông hay văn tùng. Hơn nữa lại hay văn tục trong quá trình hoằng dương Phật Pháp này. Đó là ông đang làm gì? Địa ngục A Tỳ. Người ta từ trong địa ngục đã vớt ông ra ngoài cứu ông. Nếu như trước đây tôi chắc chắn sẽ không vui. Tôi có một đống lý do. Tôi cảm thấy như vậy sẽ giảng bài sinh động hơn, sống động hơn. Đừng có cứng nhắc, khô khan như vậy. Hơn nữa có những ông chủ, có những người nói năng khá là thô thiện. Có thể họ nghe rồi, họ cảm thấy thân thiết. Nếu là như vậy thì tôi khế cơ, tôi xem diện cớ cho mình. Tôi sẽ tìm lý do, tìm bậc thang cho chính mình. Ngày nay có tìm được nữa không? Bậc thang này không thể tìm được nữa. Sai rồi, khẩn trương gánh giác. Đúng, không được gian tục. Sai rồi. Nếu sửa lỗi thì hết tội, hễ che giấu càng thêm tội. Quý vị không sửa lỗi, tâm quý vị sẽ không thanh tịnh. Tâm quý vị không thanh tịnh thì sẽ không tương ứng với tự tánh. Không tương ứng với tự tánh thì quý vị không đến được Tây Phương. Quý vị bận rộn cái gì? Quý vị không sửa lỗi. Cho nên một người có phước hay không, tức là phải coi bên cạnh có người kể tội quý vị không? Phải coi bên cạnh có người chỉ ra vấn đề của quý vị không? Không có, quý vị vô phước. Mọi người nói, Hồ Tiểu Lâm sau khi ông giảng xong rồi, tôi thực sự muốn bên cạnh có người kể tội tôi. Tôi muốn có phước khí này, tôi muốn có người giúp đỡ tôi. Tôi muốn có người chỉ ra thiếu sót của tôi. Phước khí này từ đâu mà tới? Phước tự mình cầu. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.